Xuyên toa chư thiên, chương 25, liên tiếp chém giết, góc truyện audio.com. Sở Dương hoành không mà ra, kiếm giết bà mối, để phu sướng bốn người giật nảy cả mình. 3. Bộ Kinh Vân mượn cơ hội này, bước lui khua tay cùng dậm chân, bay ngược đến Sở Dương bên người. Sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Ngươi là... Một lát sau, Bộ Kinh Vân nhìn xem Sở Dương, khó có thể tin, thanh âm của ngươi là hắn, nhưng ngươi, vô luận như thế nào, hắn cũng khó có thể đem Sở Dương cùng Vô Song Thành thành chủ Bạch Y Tu La liên hệ tới. Người tuổi trẻ trước mắt quá trẻ tuổi, thậm chí còn không có tuổi tác của hắn lớn. Sở Dương cười cười, lại gật đầu một cái, giao cho ta đi. Bộ Kinh Vân lộ ra vẻ phức tạp, thối lui đến tại Sở Sở bên người. Bốn người các ngươi, nhưng chuẩn bị kỹ càng. Sở Dương tay trái thả lỏng phía sau, chậm rãi đi ra phía trước. Từ khi sau khi quyết định, liền định không tiếp tục ẩn giấu, quang minh chính đại xuất hiện trước mắt người đời. Dù sao so mang theo miễn cưỡng cảm giác lương tốt hơn nhiều. Ngươi đến tột cùng là ai? Đối phương giết bà mối, để bọn hắn không thể không thận trọng. Cứ việc đối phương rất trẻ trung, ta là Vô Song Thành thành chủ Bạch Y Tu La. Sở Dương không có giấu giếm, không có khả năng, phu sướng lập tức phủ định. Bạch Y Tu La đã xuất đạo mấy năm, bại độc cô nhất phương, tiếp quản Vô Song Thành, công lực cỡ nào thâm hậu, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể đến. Mà ngươi, tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi, dù là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không đạt được Bạch Y Tu La trình độ. Ngươi hẳn là đệ tử của hắn a. Sở Dương khẽ giật mình, sờ lên cái mũi, không khỏi lắc đầu mà cười. Ngươi nói người đó là ai đi? Các ngươi ai trước tới nhận lãnh cái chết? Tiểu tử, thật sự cho rằng đánh lén giết bà mối liền có thể khinh thường người trong thiên hạ rồi? Nhìn ta không đem đầu lâu của ngươi vặn xuống tới. Dậm chân sớm đã nhịn không được, bay người lên trước, liền giết tới đây. Hắn tàn tật thối lăng lệ phi thường, xé rách không khí, có thể đá bể nham thạch. Tốt một cái dậm chân, Sở Dương nhãn tình sáng lên, đằng không mà lên, một chiêu thần phong phẫn nộ gào thét, đá hướng về phía dậm chân. Tiểu oa nhi, dám dùng chân cùng ta ngạnh bính, muốn chết. Dậm chân tàn nhẫn cười một tiếng, khi hắn cùng Sở Dương hai chân va chạm lúc, sắc mặt lúc này thay đổi, tùy theo liền là hét thảm một tiếng, răng rác, hai chân đứt gãy, dậm chân bay ngược mà đi. Sở Dương nơi nào sẽ buông tha hắn, một chiêu tin đồn thất thiệt, thật như trong gió chi thần, trong chốc lát liền đuổi tới phụ cận, một cước đem dậm chân đầu lâu đá bể, rơi đầy đất máu tươi. Biến hóa này quá nhanh, nhanh để phu sướng mấy người đều chưa kịp phản ứng. Đáng chết a, dám giết huynh trưởng ta, chết đi cho ta. Khua tay quát to một tiếng, liền nhào về phía Sở Dương. Hắn tê cốt chảo chính là ngạnh công, cực kỳ đáng sợ, thậm chí càng mạnh hơn dậm chân tàn tật thối một bậc. Cùng tiến lên, cùng lúc đó, phu sướng, phụ tùy cũng giết tới đây. Ba vị cường giả từ ba phương hướng, tiến hành vây công, gió đêm điều hưu, cát bay đá chạy. Sở Dương bình tĩnh cười một tiếng, bước chân chuyển động, lưu lại từng đạo tàn ảnh liền đi tới khua tay trước người. Tay trái chập ngón tay như kiếm, trong chốc lát liền điểm vào khua tay lòng bàn tay. Đây là tam phân thần chỉ bên trong đoạn ngọc phân kim. Phốc phốc một tiếng, liền đưa tay múa lòng bàn tay xuyên thủng, mạnh mẽ chỉ kình lập tức thuận cánh tay mà lên, đem trọn cánh tay tất cả đều đánh gãy. À à à. Khô tay kêu thảm vừa mới vang lên, liền im bặt mà dừng. Sở Dương Vô Song kiếm đã xẹt qua cổ họng của hắn, nên các ngươi hai cái. Nhìn về phía đã đi tới phụ cận phu sướng cùng phụ tùy, Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, liền triển khai thánh linh kiếm pháp. Bất quá hai ba cái hô hấp, liền đem hai người toàn diện áp chế. Kiếm 21, một kiếm xẹt qua phụ tùy cổ họng. Sở Dương kiếm pháp biến đổi, một chiêu không hiểu thấu, xuyên qua phu sướng trường sinh ngoạt, đâm vào trái tim bên trong, rút kiếm, quay người, đi hướng Bộ Kinh Vân. Phía sau hai người, đồng thời ngã xuống đất mà chết, gọn gàng, thật mạnh. Thấy cảnh này, Bộ Kinh Vân càng thêm chấn kinh, nhìn xem đi tới Sở Dương, vội vàng chắp tay, thành chủ, đa tạ, chính thức nhận thức một chút, ta gọi Sở Dương, kiếm thánh đệ tử, cũng là Bạch Y Tu La, vô song thành thành chủ. Sở Dương cười nói, thật đúng là làm cho người khó có thể tin, dù là giờ phút này, Bộ Kinh Vân y nguyên không thể bình tĩnh, Bạch Y Tu La a, xuất đạo nhiều năm. Chẳng phải là nói người tuổi trẻ trước mắt, bất quá 12 tuổi liền xông xáo giang hồ, đánh giết không biết nhiều ít giang hồ cường giả. Sở Dương nhún nhún vai, ngươi bây giờ liền đi Bái Kiếm Sơn Trang đi, nơi đó có một thanh thần binh tức sắp xuất thế, có lẽ cùng ngươi hữu duyên, nếu là có thể đạt được, có thể làm cho chiến lực của ngươi tăng lên gần gấp đôi. Bộ Kinh Vân giật nảy cả mình, cường đại như vậy thần binh. Sở Dương gật đầu, có lẽ, nó sẽ thành là thiên hạ đệ nhất thần binh. Đi thôi, ta đi tìm Nhiếp Phong. Đến lúc đó các ngươi sư huynh đệ liền có thể lần nữa gặp gỡ. Phong sư đệ, hắn quả nhiên không có việc gì. Bộ Kinh Vân nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là Phong sư đệ cũng bị Hùng Bá truy sát. Hùng Bá biết về sau, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đi thôi, giao cho ta. Sở Dương đạo, tại Bái Kiếm Sơn Trang ngươi có lẽ sẽ đụng phải Hùng Bá. Đến lúc đó tạm thời đè xuống hỏa khí. Chờ ta đến, tốt, Bộ Kinh Vân chắp tay một cái. Quay người mà đi, thật đúng là dứt khoát. Sở Dương khẽ cười một tiếng. Đứng chắp tay, một lát sau, huyết lục phi thân mà đến. Rơi vào trước người, một chân quỳ xuống, thành chủ, phía đông truyền đến tin tức. Phát hiện đại lượng giặc hoa. Giặc hoa, Sở Dương vì đó sững sờ. Đúng vậy thành chủ, Huyết Lục Thành thật trả lời. Như thế đã sớm có giặc hoa. Chẳng lẽ Tuyệt Vô Thần đã tới? Hay là sớm bố trí? Sở Dương ngưng lông mày. Mặc kệ là loại nào, đều phải nhanh một chút tu thiên hạ hội. Bằng không đợi đến Tuyệt Vô Thần thật tới. Liền phiền toái, Tuyệt Vô Thần thực lực xa siêu việt hơn xa Hùng Bá. Để hắn cảm thấy áp lực. Nhiếp Phong đâu? Sở Dương tiếp tục hỏi thăm. Đã đến Bái Kiếm Sơn Trang. Hùng Bá cũng đến, bất quá giấu ở chung quanh. Không có động thủ, Huyết Lục trả lời. Sở Dương gật gật đầu. Vậy thì bắt đầu thu lưới đi. Từ ra phía ngoài bên trong. Đem Hùng Bá mang tới thiên hạ hội bang chúng. Toàn bộ giết, vâng, thành chủ. Huyết Lục tinh thần chấn động. Quay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất tại trong rừng rậm. Bái Kiếm Sơn Trang sao? Cũng tốt, nơi đó đúng là một cái rất tốt chiến trường. Sở Dương đi đến bên cạnh trong rừng trúc, chuẩn bị cưỡi ngựa chạy về Vô Song Thành, lại phát hiện một vị công tử áo trắng ngay tại giải dây cương. Nhướng mày, quát, uy, không hỏi mà lấy, là vì trộm, công tử áo trắng giật mình, ngay cả vội vàng chuyển người tử, nhìn thấy Sở Dương sau không khỏi sững sờ, bĩu môi nói. Cái gì gọi là trộm, đây chính là ta lương câu, mặt trắng không râu, dung nhan không rành, hầu kết không tại, thanh âm thanh thúy, môi hồng răng trắng, tay trắng ngọc thủ, phong yêu ngực núi, ha ha ha, nàng vốn giai nhân, làm sao làm tạc, Sở Dương cổ quái cười, người mới là tạc đâu, hiển nhiên, vị này là nữ giả nam trang, còn có chút vênh váo hung hăng càn quấy. Đây là ta bảo mã lương câu. Hẳn là ngươi muốn cướp đoạt hay sao? Thật sao? Vậy ngươi có biết tên của nó? Sở Dương hứng thú. Hừ, cái kia, nó đương nhiên gọi là Tiểu Tuyết. Nữ tử hơi xấu hổ. Lại phản ứng nhanh chóng. Vội vàng nói. Đây là Thớt Đạp Viết Phi Vân Mã. Toàn thân trắng noãn, không có một cây tạp sắc. Gọi là Tiểu Tuyết cũng thỏa đáng. Sở Dương cười nói. Bất quá không phải ngươi cũng không phải là ngươi, như thế nào rào biện cũng không cải biến được sự thật. Tiểu Tuyết, tới, hí 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 hí, hí, ngựa, chấm, nghe được Sở Dương triệu hoán, bạch mã một tiếng hót vang, hướng phía Sở Dương chạy tới. Thiếu nữ lúc này trợn tròn mắt, nhãn châu xoay động, cậy mạnh nói, tiểu tạc, ngươi dám đoạt ngựa của ta, không muốn sống sao, nói. Nàng lật bàn tay một cái, liền muốn động thủ, nhưng lại nghĩ tới điều gì? Hung hăng dậm chân một cái, lại nói, ngươi nói giá tiền, con ngựa này ta mua, thừa nhận là ngươi giành. Sở Dương cổ quái nói, đúng thì thế nào, thiếu nữ khẽ nói, nếu không phải ta mệt đi không được rồi, mới không cần cái này thớt phá ngựa đâu. Đã không tốt, ngươi cần gì phải muốn mua? Sở Dương không có so đo, mà là cười nói, ngươi muốn đi đâu, ta tiễn ngươi một đoạn đường, ta muốn đi Bái Kiếm Sơn Trang, ngươi có biết đường đi sao? Đương nhiên biết, vậy thì tốt, ngươi liền cho ta dẫn đường đi. Cô nãi nãi người cởi ngựa, ngươi ở phía trước mặt chỉ đường. Nghe nói như thế, Sở Dương trợn trắng mắt, không để ý đến, nhảy tót lên ngựa, cúi người nói, nếu không ngươi ta cùng cưỡi một ngựa, nếu không ngươi liền ở phía sau đi theo. Ngươi, thiếu nữ vừa định nổi giận, lại nhìn thấy Sở Dương trong mắt lãnh quang yếu ớt, không hiểu phát lạnh, cách chương.